làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư, là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh, để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến tập quán kiêng ăn hay nhịn ăn, và tập quán này thường đi chung với cầu nguyện. Thần học về sự kiêng ăn và cầu nguyện là thần học về ưu tiên, qua đó Cơ Đốc nhân được ban cho cơ hội bày tỏ lòng trung thành tận hiến, dành mọi ưu tiên cao nhất cho Chúa và cho đời sống tâm linh. Tín niệm này được thể hiện bằng cách kiêng ăn trong một khoảng thời gian và dành trọn thời gian đó hướng về Chúa để đọc, suy gẫm lời Chúa và dốc lòng cầu nguyện tìm kiếm Chúa, mong ước biết Chúa thâm sâu hơn, cũng như để cầu thay cho hội thánh, cho danh cha, cho ý cha, cho nước cha được thành toàn. Chính thời gian kiêng ăn cầu nguyện ở riêng với Chúa như thế sẽ là thời gian Đức Chúa Trời dùng để nâng đời sống tâm linh Cơ Đốc nhân lên những bậc mới cao hơn để trở thành hữu dụng hơn cho Chúa và thỏa nguyện hơn trong cuộc sống hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về tập quán dâng hiến, một tập quán có tầm quan trọng rất thực tiễn, không chỉ đối với sự chuyển hóa và tăng trưởng đời sống cá nhân môn đệ Chúa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các mục vụ trong hội thánh. Nhưng trước khi tìm hiểu và phân tích tập quán này, mời quý thính giả nghe ca khúc Tiếng Đinh Đóng của cố nhạc sĩ Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Tôi
Vừa rồi là ca khúc Tiếng Đóng Đinh của cố nhạc sĩ Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tập quán dâng hiến trong đời sống Cơ Đốc nhân. Dâng hiến tiền bạc cho Chúa qua hội thánh là một tập quán thực tế nhưng không kém phần kỳ diệu trong nếp sống Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, nếu không được giảng dạy kỹ lưỡng và thực hành minh bạch để Cơ Đốc nhân có thể hiểu đúng nghĩa và dâng hiến với tất cả thành tâm và thiện ý, thì tập quán này rất dễ bị hiểu lầm, dễ gây vấp phạm và dễ bị phê phán ở trong cũng như ở ngoài hội thánh. Nếu hiểu đúng và thực hành đúng, việc dâng hiến sẽ đem lại ơn ích rất lớn cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân, cũng như góp phần tích cực cho sự gây dựng và phát triển hội thánh. Ý nghĩa thần học của sự dâng hiến phát xuất từ chính bản chất hào phóng của Đức Chúa Trời đối với muôn loài Ngài tạo dựng. Tác giả Thi Thiên 104 đã ca ngợi Đức Chúa Trời về sự chăm sóc rộng rãi đầy ân hậu được mô tả như sau: Hỡi Chúa hằng hữu, công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy rẫy tài sản Ngài, hết thảy loài vật này trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. Chúa ban cho chúng nó nhận lấy, Chúa mở tay ra, chúng nó được no nê vật tốt. Đó là Thi Thiên 104, câu 24, câu 27, 28. Tiên tri Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 3, câu 6 đến câu 7 là lời kêu gọi con người đáp ứng với sự hào phóng của Đức Chúa Trời, không chỉ đối với nhu cầu vật chất, nhưng cả nhu cầu tâm linh nữa. Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Chúa hằng hữu, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đó là Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 3, câu 6, câu 7. Trong những lời kêu gọi trên, Chúa cảnh tỉnh con người để nhớ rằng những thứ con người đổ mồ hôi công sức để làm lụng tìm kiếm tích lũy không nuôi được linh hồn. Đó không phải là bánh thật, cũng không phải là sữa thật, không làm thỏa mãn những nhu cầu của con người thật là linh hồn vĩnh cửu. Họ cần đến với Chúa, cần nghe lời Chúa để thực sự được nuôi và được sống. Chúa mới là đấng cung ứng cho con người nhu cầu đích thực, vì Ngài là đấng tạo dựng nên con người. Ngài biết con người cần gì và Ngài cung ứng dồi dào, con người không phải trả một giá nào. Đời sống và chức vụ Chúa Cứu Thế ghi trong các sách phúc âm cũng cho chúng ta thấy tấm lòng rộng rãi của Chúa đáp ứng những nhu cầu cả thuộc thể lẫn tâm linh. Phúc âm Giăng ghi lại phép lạ đầu tiên Chúa làm tại Cana giữa một tiệc cưới thiếu rượu. Chúa đã biến nước thành rượu dư dật quá nhu cầu, mà không những thế, rượu lại có phẩm chất tuyệt hảo, khiến cho người quản tiệc phải ngạc nhiên nói với chàng rể. Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta đã uống nhiều rồi, thì kế đến là rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Giăng ghi lại nhận định về phép lạ này như sau. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Đó là Phúc âm Giăng chương 2, câu 9 đến câu 11. Trong phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân đông hàng nghìn người ăn, luôn luôn có bánh còn dư lại, lần thì 12 thúng, lần thì 7 thúng. Tuy nhiên, phần kỹ thuật trong Phúc âm Luca chương 9 câu 10 đến câu 17 ghi nhận một tình huống dù ngoài khả năng của các môn đệ nhưng lại nằm trong ý muốn của Chúa cho họ. Các môn đệ xin Chúa giải tán đám đông để họ tự tìm cách kiếm đồ ăn, thì Chúa lại truyền bảo, chính các ngươi hãy cho họ ăn, khiến cho các môn đệ ngỡ ngàng. Chi tiết này cho thấy tấm lòng quan tâm sâu xa của Chúa đối với nhu cầu quần chúng. Luca kỹ thuật như sau. Các môn đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình, đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng, các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng, ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Đó là Phúc âm Luca chương 9 câu 10 đến câu 17. Chân lý chúng ta ghi nhận được qua những phần kinh thánh trên là lòng quan tâm và rộng rãi của Chúa đối với con người là tạo vật của Ngài. Cho nên điều tất nhiên là Chúa cũng muốn cho con người bày tỏ lòng biết ơn đó, mà cách thể hiện lòng biết ơn tốt nhất là tinh thần dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Sách Sử Ký thứ nhất chương 29 ghi lại việc vua David dâng hiến vàng bạc và các vật liệu dùng để xây cất đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Phần kỹ thuật này không chỉ nói đến số lượng tài vật dâng cho Chúa, nhưng còn ghi lại tinh thần dâng hiến không chỉ của vua David nhưng của cả các quan trường và dân chúng, mà hiển nhiên họ đã dâng hiến theo tinh thần và lời khích lệ của vua. Trong việc dâng hiến cho Đức Chúa Trời, vua David không muốn giữ độc quyền nhưng muốn chia sẻ đặc ân này với cả triều đình và thần dân trong nước. Tuy nhiên, điều cần lưu ý hơn hết là chân lý nền tảng của sự dâng hiến đã được vua David phát biểu trong câu 14 đến câu 18 bảo rằng mọi vật dâng lên cho Chúa đều vốn đã thuộc về Chúa và ngay cả tấm lòng tự nguyện hiến dâng của mỗi người cũng là ơn Chúa ban. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này như sau. David nói với cả hội chúng rằng Salomon con trai ta chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ tuổi non nớt và công việc lại lớn lao. Vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Đức Chúa Trời hằng hữu. Ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc đề khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu và các thứ đá quý cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 3.000 ta lân vàng Ophir và 7.000 ta lân bạc thét, đặng dùng bọc các vách đền, vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Chúa hàng hữu? Bấy giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua, bèn vui lòng dâng về công việc đền Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đồng đa riếc, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jebien về dòng Gerson để dâng vào kho của Chúa hàng hữu. Dân chúng lấy làm vui mừng về điều mình chọn lòng vui ý dâng cho Chúa hàng hữu, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Chúa hàng hữu mà rằng: Hỡi Đức Chúa Trời hằng hữu của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Chúa hằng hữu, sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Chúa hằng hữu ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm chúa tể của muôn vật. Sự giàu có hoặc vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa, tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi, các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Hỡi Đức Chúa Trời hằng hữu chúng tôi ơi, các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của Chúa đều do nơi tay Chúa mà đến và thảy đều thuộc về Chúa. Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ, tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Hỡi Đức Chúa Trời hằng hữu của Abraham, của Isaac và của Israel tổ phụ chúng tôi ôi, xin hãy cho dân Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. Xin Chúa hãy ban cho Salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, cùng làm cho các công việc này xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa vật liệu cho. Đó là Sử Ký thứ nhất chương 29 câu 1 đến câu 19. Tinh thần dâng hiến của vua David phát xuất từ lòng biết ơn Chúa khi ông nhìn lại cuộc đời mình từ thơ ấu, vốn chỉ là một thiếu niên chăn chiên con nhà dân giả, mà nay được Chúa cất nhắc lên đến tột cùng làm vua cả nước. Ông cũng ý thức rằng mọi sự thuộc về Chúa mà không chỉ là tài vật vàng bạc, nhưng còn là sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và oai nghi cũng đều thuộc về Chúa. Khi khích lệ toàn dân dâng hiến cho việc xây cất đền thờ, vua David không chỉ kêu gọi người khác làm, nhưng chính ông đã nêu gương dâng hiến rất rời rộng. Ông không truyền lệnh nhưng khuyên dục. Vậy ngày nay ai là người vui lòng dâng mình cho Chúa hàng hữu? Kết cuộc, các quan trưởng theo gương vua cũng nêu gương cho dân chúng, cho nên tất cả, từ vua, quan đến dân chúng, đều vui mừng vì đã chọn lòng vui ý dâng cho Chúa hằng hữu, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Đó là câu 9. Vua David đã thấy điều quan trọng hơn hết là tinh thần dâng hiến tự nguyện được Chúa vui nhận, khiến cho toàn thể tuyển dân được khích lệ. Họ đã tự nguyện dâng hiến với lòng yêu mến tôn kính Chúa chân thành theo gương của nhà vua và theo gương của các quan trưởng. Cả nước đã đồng lòng hiệp ý trong tinh thần dâng hiến rời rộng nên đã làm tăng bội giá trị của việc dâng hiến cho đền thờ Chúa. Sau chiến dịch dâng hiến để xây dựng đền thờ, lòng tôn kính Chúa từ vua đến dân đã gia tăng bội phần khiến cho tinh thần cả nước phấn chấn. Có thể nói đây là hiệu quả hiển nhiên nhưng cũng rất mầu nhiệm của việc dâng hiến vui lòng và tự nguyện cho công việc nhà Chúa. Như chúng ta đã thấy, tinh thần ban hiến hào phóng xuất phát từ Đức Chúa Trời đã thể hiện ra trong thế giới tự nhiên cho muôn loài, cũng đã được cài đặt trong con người, khiến cho những con người biết Chúa và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa cảm nhận được việc dâng hiến cho Chúa trở thành một thôi thúc nội tại. Lòng biết ơn của vua David đã thể hiện ra trong hành vi dâng hiến rời rộng, cũng thúc đẩy ông khích lệ quần thần để họ cũng có tinh thần dâng hiến để biết ơn Chúa như ông. Ý thức mọi vật mình đang sở hữu vốn thuộc về Chúa và do Chúa giao cho mình quản lý là động cơ chính yếu khiến cho việc dâng hiến trở thành một bổn phận cao quý. Với những nhận định trên, chúng ta thấy việc dâng hiến cho Chúa đã trở thành một phương tiện nối kết tín nhân với Đức Chúa Trời một cách rất thực tế, vì nó phản ánh lòng rộng rãi và thể hiện nguyên tắc ban hiến của Đấng tạo hóa cho muôn loài. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu ví các môn đệ là ánh sáng của trần gian, đúng ra là truyền lệnh, là ủy thác trách nhiệm bảo rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Những việc lành của chúng ta là gì nếu không phải là tinh thần ban hiến rộng rãi trong những hành động cụ thể chia sẻ cho tha nhân và hiến dâng cho Chúa? Qua cuộc sống hào phóng, bày tỏ bằng các việc lành, con dân Chúa đã làm cho danh Cha được ca ngợi và tôn quý. Thế gian có thể không thấy được những giá trị tinh thần trong tín nhân, nhưng họ không thể không thấy cuộc sống lành thánh của cơ đốc nhân trong cuộc sống vị tha, quên mình, trong sự ban phát và dâng hiến. Và đó là cách cơ đốc nhân làm ngọn đèn, làm ánh sáng cho Chúa trong trần gian. Ngọn đèn trong đời sống cơ đốc nhân không thể chiếu sáng nếu cơ đốc nhân không chấp nhận tiêu hao nhiên liệu. Không chấp nhận tiêu hao, ngọn đèn của đời sống chúng ta sẽ leo lét và sẽ tàn tắt, mà hậu quả là vô số những người sống xung quanh chúng ta sẽ tiếp tục lần mò trong bóng đêm tội lỗi, mà hậu quả không thể tránh là họ sẽ đi vào chốn hư vong đời đời. Tất cả chỉ vì cơ đốc nhân là những ngọn đèn đã không chiếu sáng, không được thắp lên vì sợ tốn hao nhiên liệu, không muốn hy sinh ban hiến, mà chỉ muốn bảo tồn kho nhiên liệu của mình. Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu không nhập thể, không xuống thế làm người, không hy sinh và tận hiến, không đổ trọn cả sự sống cao quý cực thánh của Ngài trên thập hình, thì không có một con người nào được cứu rỗi. Nhưng Ngài đã quyết định hy sinh tất cả, ban hiến tất cả, để những ai đã nhận được ân sủng cứu rỗi cũng sẽ tái thể hiện cuộc sống hy sinh tận hiến đó cho tha nhân. Sự hy sinh ban hiến của Con Đức Chúa Trời phải là nền tảng cho tinh thần dâng hiến của tất cả những ai muốn làm môn đồ Chúa Cứu Thế.
Nhiều khi tôi nhớ về Thánh giá Giê-xu mang đường vô tà não nề, Chúa vẫn không lời thơ máu trên đầu Ngài gai đâm với bao sỉ nhục thương tâm giữa quân thù nghịch hung hăng. Ngài làm sao hết
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.